chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Tỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết, quá nửa đêm, Trương Vô Kỵ mới rời chùa Thiếu Lâm trở về nhà của vợ chồng họ Đỗ. Triệu Mẫn đón chờ chàng ở khoảng giữa đường. Về đến nhà, Vô Kỵ vừa mở cửa, thì từ trong bóng tối, một người sử dụng hai chiêu cầm nã thủ cực nhanh và rất hiểm độc. Chàng phản ứng tức thì, nhưng Nguyệt Hoàng Khiêu ở đùi đã bị một chỏ nên khuỵ ngã xuống, vai bị một đao. Kẻ kia vọt ra đánh chưởng thẳng vào mặt Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ nhịn đau, bực dậy tung chưởng cản lại. Người ấy loạn choạng chạy biến vào trong bóng đêm. Vô Kỵ đánh lửa đốt đèn lên, vô cùng kinh hoàng thấy vợ chồng Đỗ Bách Hợp và Đinh Tam Lương đã bị giết từ bao giờ. Nếu Triệu Mẫn không ra ngoài, có lẽ giờ này đã cùng chung số phận với họ. Vô Kỵ trong một đêm đánh hai trận, trận trước tuy một địch ba dằn dai hồi lâu, nhưng không kinh tâm động phách bằng trận này, chỉ qua vài chiêu ngắn ngủi. Sáng hôm sau, đoàn binh giáo đã kéo đến Thiếu Lâm Tự. Triệu Mẫn cải trang thành một hán tử dưới trướng của Ngũ Hành Kỳ để tránh phiền toái. Các đại sư đón đoàn minh giáo rồi đưa ra đỉnh núi phía sau chùa. Ba người Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu và Ân Thiên Chính chia nhau 6 tấm quả lệnh đấu với ba vị cao tăng. Đấu đến trưa, bọn Trương Vô Kỵ dồn vào vòng vây của ba lão tăng hẹp lại, đường kính chỉ hơn một trượng. Cục diện bấy giờ, Dương Tiêu và Ân Thiên Chính hợp lực đấu với Độ Nạn, Trương Vô Kỵ đối phó với Độ Ách và Độ Kiếp.
Tỷ Thiên Đồ Long Ký.
Độ Kiếp đang dốc toàn lực đối với Trương Vô Kỵ. Thấy Độ Nạn vẫn chiếm thượng phong trong cuộc đấu với Dương Tiêu và Ân Thiên Chính. Không thể ngờ, Dương Tiêu lại sử dụng kỳ chiêu, dùng thủ pháp quái dị tập kích mình. Lão đang sửng sốt thì tấm thánh quả lệnh đã tấn công đến trước mặt. Lão hơi hoảng, đưa hai ngón tay ra kẹp lấy tấm thánh quả lệnh nọ. Vì lúc đó lão đang toàn tâm toàn lực tỉ thí nội kình với Trương Vô Kỵ, đâu được phép phân tâm như vậy. Vậy là cây tùng mà lão ta dựa vào, nó rung lên bần bật, lá tùng rơi lá tả như mưa rào. Trương Vô Kỵ thấy đối phương sơ hở, tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di của chàng tối kiến hiệu là nhà chỗ sơ hở của đối phương mà tấn công. Dẫu đối phương phòng thủ nghiêm mật còn chẳng ổn, nữa là đang muốn thế đây. Năm luồng kinh lực của các ngón tay chàng lập tức đánh tới nhanh như chớp, nghe rắc rắc nhiều tiếng. Nhiều cành tùng nhỏ trên cây mà Độ Kiếp đang ngồi gãy rơi liên tiếp. Độ Ách thấy thế nguy, vội đứng bật dậy, lắc mình một cái đã lướt tới bên cạnh Độ Kiếp, giơ tay trái đỡ vai cho sư đệ. Độ Kiếp có sư huynh giúp sức mới đứng vững lại được. Ở mé bên kia, Độ Nạn cũng đang tỉ thí chân lực với Dương Tiêu và Ân Thiên Chính. Việc sinh tử sẽ được giải quyết trong giây lát. Dương Tiêu cầm đầu sợi dây kéo mạnh ra ngoài, trong khi Ân Thiên Chính tiếp tục sử dụng chưởng lực hùng hậu mà liên tiếp tấn công Độ Nạn. Hai đại cao thủ, một kéo một đẩy, hai luồng kình lực trái ngược nhau. Độ Nạn ở ngay giữa, tuy tốn sức vô cùng mà chưa có vẻ gì bại trận. Quần hào minh giáo và tăng chúng Thiếu Lâm đứng ngoài nhìn tình cảnh đó, biết rằng nếu cứ tiếp tục tỉ thí đến khi phân rõ thắng bại, thì e rằng trong sáu đại cao thủ sẽ có ít nhất một nửa bỏ mạng tại chỗ. Trên đỉnh núi rộng rãi cứ im phăng phắc, ai nấy toát mồ hôi lạnh, ai cũng thấp thỏm lo cho người của phe mình. Giữa không khí căng thẳng lặng lẽ đó, bỗng từ dưới địa lao, ở khoảng giữa ba cây tùng, có giọng nói trầm trầm vọng lên.
Dương Tả Sứ, Ân đại ca, Vô Kỵ Hà Nhi, tạ tổ này hai tay dính đầy máu, lẽ ra phải chết từ lâu rồi. Hôm nay các vị vì muốn cứu ta mà tới đây tỉ thí với bà lão tăng Thiếu Lâm. Nếu như đôi bên có tổn thương thì tội lỗi của tạ tổ càng thêm chồng chất. Vô Kỵ Hà Nhi, còn hãy mau mau dẫn huynh đệ bản giáo rời khỏi Thiếu Lâm tự. Nếu không, ta sẽ lập tức tự tuyệt kinh mạch để khỏi tăng thêm nghiệt chướng.
Chính là Tà Tốn sử dụng thần công Sư Tử Hống từ dưới địa lao nói lên. Năm xưa ở Dương Bàn Sơn Đảo, Tà Tốn đã dùng Sư Tử Hống làm vô số hào sĩ các phái hoặc chết hoặc hôn mê. Lúc này Tà Tốn không sử dụng thần công để đả thương ai, song quần hào nghe mà cảm thấy tai cứ lùng bùng buông buốt, không khỏi thất sắc. Trương Du Kỳ biết lời nghĩa phụ đã nói ắt nặng như núi. Ông đã quyết không chịu vì sự thoát thân của mình mà để người khác bị tổn thương. Tình thế trước mắt, nếu tỷ thí đến cùng, tuy chẳng có thể không sao, nhưng ông ngoại, Dương Tiêu, Độ Kiếp, Độ Nạn, bốn người chắc sẽ bỏ mạng. Chàng còn đang trù trừ, lại nghe Tà Tốn lại quát lên.
Vô Kỵ, ngươi chưa chịu đi hay sao?
Trương Vô Kỵ đáp.
Vâng, cẩn tuân lời sai bảo của nghĩa phụ.
Chàng lùi lại một bước rồi cao giọng nói.
Ba vị lão tăng võ công quả vô cùng thần diệu. Hôm nay mình giáo chưa có cách gì phá vỡ. Ngày khác sẽ trở lại lĩnh giáo. Ngoại công, Di Tả Sứ, chúng ta hãy thu tay lại.
Nói rồi, kình khí thu về. Thoái hồi kình lực của hai lão tăng Độ Ách và Độ Kiếp trên hai sợi dây. Dương Tiêu và Ân Thiên Chính nghe rõ lệnh của chàng. Khổ nổi, hai người đang toàn lực tỉ thí với Độ Nạn, không có cách gì để thu tay về. Nếu thu hồi nội kình, sẽ lập tức bị đả thương bởi kình khí của Độ Nạn. Còn Độ Nạn lúc này có muốn dừng cũng không thể. Trương Vô Kỵ tới trước mặt Ân Thiên Chính, song chưởng tung ra, tiếp nhận chưởng lực của Độ Nạn và Ân Thiên Chính. Từ hai bên, họ đánh vào. Tiếp đó, chàng dùng thánh quả lệnh chặn lên đầu sợi dây đen của Độ Nạn. Sợi dây vốn đang bị Độ Nạn và Dương Tiêu kéo căng như dây cung. Thánh quả lệnh vừa chặn xuống, tần công Càng Khôn Đại Na Di lập tức hóa giải ngay hai luồng lực đạo mãnh liệt từ hai đầu dây truyền tới. Sợi dây đen mềm đi, trùng lại, rơi xuống đất. Dương Tiêu nhanh tay nhặt ngay lên. Độ Nạn mặt biến sắc, đang định nói, thì Dương Tiêu hai tay cầm sợi dây lại gần mấy bước, rồi nói.
Xin gửi lại binh khí của đại sư.
Độ Kiếp hiểu tâm ý của Dương Tiêu, bèn nhặt hai tấm thánh quả lệnh ở dưới đất bên cạnh mình, trao cho Dương Tiêu. Sau trận chiến này, ba vị lão tăng Thiếu Lâm dẹp bỏ thói cuồng ngạo, biết ra dẫu có đấu tiếp, tất sẽ lưỡng bại câu thương. Ba người họ không tại gì chiếm được thượng phong. Độ Ách nói.
Lão Nạp bế quan mấy chục năm, trở lại được gặp hiền hào thế này, thật là hân hạnh quá. Từ giáo chủ, quý giáo có nhiều anh tài, các hạ lại là càng siêu việt hơn. Mong sao hãy đem tài ba đó tạo phúc cho trăm họ, đừng làm những việc thương thiên hại lý nhé.
Trương Vô Kỵ cúi mình nói.
Đa tạ đại sư chỉ giáo, tại giáo không dám làm việc gì sai trái đâu.
Độ Ách lại nói tiếp.
Ba sư huynh đệ lão Nạp ở đây cùng kính chờ từ giáo chủ đại giá lần thứ ba.
Trương Vô Kỵ nói.
Thưa dân, thế nào cũng xin trở lại lĩnh giáo. Tạ Pháp Dương là nghĩa phụ của tại hạ, ơn như phụ thân vậy.
Độ Ách thở dài, nhắm mắt. Ông không nói nữa. Trương Du Kỵ cùng bộ thuộc chắp tay chào từ biệt không gian không trí rồi xuống núi. Bành Quánh Ngọc truyền tín hiệu triệt thoái giáo chúng ngũ hành kỳ. Giáo chúng cự mộc kỳ và hậu thổ kỳ lùi ra cách chùa Thiếu Lâm 5 dặm, dựng 10 mấy căn nhà gỗ dựa lưng vào núi để mọi người làm chỗ nghỉ ngơi. Trương Du Kỵ buồn bã, nghĩ bụng trong bản giáo không còn ai có võ công cao hơn ông ngoại và Dương Tiêu. Nếu có thay bằng Phạm Giao và Duy Nhất Tiếu, chắc cũng chỉ như cục diện hôm nay. Trên đời này, tìm đâu ra hai người giỏi hơn họ để cùng chàng phá vỡ kim cương phục ma khuyên. Bành Oánh Ngọc đoán được tâm sự của chàng, y nói.
Giáo chủ quên Trương Chân Nhân rồi ư?
Trương Vô Kỵ lưỡng lự, chàng nói.
Nếu như thái sư phụ ta chịu xuống núi tương trợ, liên thủ với ta, hẳn sẽ phá vỡ được kim cương phục ma khuyên, nhưng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng hòa khí của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan, cho nên chưa chắc thái sư phụ ta bằng lòng đâu. Vả lại, thái sư phụ ta tuổi đã trên 100 rồi. Võ học tu vi tuy đã tới mức lô quả thuần nhanh, song tuổi tác như thế, lỡ có sơ sẩy điều gì, thì biết làm sao?
Bỗng nhiên, Ân Thiên Chính đứng dậy, cười ha hả nói.
Trước chân nhân á, mà chịu hạ sơn, thế nào cũng mã đáo thành công. Hay lắm, hay vô cùng đó.
Ông cười khan mấy tiếng, miệng há to, đột nhiên tiếng cười ngừng bặt. Quần hào thấy ông mặt đang cười tươi, bỗng dưng bất động, đều ngạc nhiên. Dương Tiêu nói.
Ân huynh, huynh nghĩ rằng Trương chân nhân chịu hạ sơn xuất thủ ư?
Dương Tiêu hỏi luôn hai lần. Ân Thiên Chính vẫn đứng im không trả lời. Trương Du Kỵ cả kinh, giơ tay thăm mạch. Ngờ đâu, thăm mạch đã ngừng, khí tuyệt thân vong. Nguyên trên đỉnh Quang Minh, Ân Thiên Chính một mình đối phó với 6 đại môn phái, chân khí đã đại tổn. Vừa rồi lại khổ chiến với Độ Nạn, hao kiệt toàn bộ lực khí, cộng với tuổi đã cao, thành ngọn đèn cạn dầu. Trong Du Kỵ ôm thi thể ông ngoại hốc òa lên, Ân Giả Dương vội chen vào, khóc đống lên đau đớn. Quần hào nghĩ đến nghĩa khí đồng giáo, ai nấy nước mắt lưng tròng. Tin buồn truyền ra, trong Minh giáo có nhiều người vốn ở dưới cờ Thiên Ưng giáo. Thế là tiếng khóc vang động cả sơn cốc. Mấy ngày liền, quần hào bận điệu việc tăng ma cho Ân Thiên Chính. Các ban hội môn phái, các nhân vật võ lâm cũng lục tục kéo lên núi. Một số người ngưỡng mộ uy danh của Ân Thiên Chính đều tới trước linh sàng trong căn nhà gỗ để phóng điếu. Không gian không kế cũng đích thân tới viếng. Sau đó lại phái 36 nhà sư làm lễ cầu siêu cho Ân Thiên Chính. Nhưng 36 nhà sư mới tụng vài câu kinh thì vị Ân Giả Dương cầm gậy tre đuổi ra ngoài. Chu Điên đứng ở một bên cũng chửi toáng lên.
Đám lừa trọc thiếu lâm, giả nhân giả nghĩa hả?
Trương Du Kỵ buồn bã, cùng bọn Dương Tiêu, Bành Oách Ngọc, Triệu Mẫn bàn tính mấy lần, vẫn chưa tìm được cách hay. Triệu Mẫn đã nghĩ đến việc bỏ thập hương nhuyễn cân tán vào đồ ăn thức uống của ba vị lão tăng, lại nói đến việc đi gọi Lộc Trường Khách, Hạ Bút Ân tới để liên thủ với Trương Du Kỵ. Song Trương Du Kỵ và Dương Tiêu đều thấy không ổn chút nào. Bấm đốt ngón tay đã đến ngày tiếp đoan dương, Trương Du Kỵ thống lĩnh quần hào Minh giáo tới Thiếu Lâm tự. Trong chùa Thiếu Lâm, tiền điện hậu điện, dãy nhà bên phải, dãy nhà bên trái, chỗ nào cũng đông nghẹt anh hùng hảo hán các môn phái. Trong số nhân vật võ lâm, người thì có oán cừu với Tạ Tướng, bao lâu nay chỉ mong giết Tạ Tướng để báo thù rửa hận, kẻ thì dòm hóa thanh đao Độ Lâm, si tâm vọng tưởng cướp đoạt thanh bảo đao để trở thành võ lâm chí tôn. Một số kẻ thì có ân oán riêng với nhau, muốn nhân dịp này thanh toán cho xong. Còn đại đa số chỉ ham vui đến xem cảnh náo nhiệt. Thiếu Lâm tự cử hơn 100 tri khách tăng tiếp đãi, đưa khách đến các chốn nghỉ ngơi. Phái võ đàn chỉ có Du Liên Châu và Ân Lê Đình hai người tới dự. Trương Du Kỵ tiến lên bái kiến, hỏi thăm sức khỏe của Trương Tam Phong. Du Liên Châu hỏi nhỏ:
Điệt Nhi có nghe được tin gì từ Thanh Thư và Trần Hữu Lượng không?
Trương Du Kỵ đem mọi chuyện kể sơ qua một lượt, biết hai tên Trần Tống kia chưa lên núi võ đàn quấy phá. Lần này sở dĩ Tống Diễn Kiều, Trương Tổng Khê không đi là vì phải ở lại núi bảo vệ sư phụ và môn phái, đề phòng mưu gian. Du Liên Châu nói thêm rằng Tống Diễn Kiều từ khi chính tay nghe thấy đứa con yêu duy nhất của mình nói ra những lời phản nghịch thì sầu khổ đau lòng, không tiếc ăn uống, gầy sọp hẳn đi, chỉ còn bằng nửa hồi trước. Song vẫn giấu sư tôn, không dám nói sự tình để sư phụ khỏi lo buồn. Trương Du Kỵ nói:
Chỉ mong sao Tống sư ca làm đường lạc lối, biết quay trở lại, mau chóng hối cải, cùng Tống đại sư bá cha con đoàn viên với nhau.
Du Liên Châu nói:
Nói như thế chỉ tình nghịch tử ấy đã giết hại Mạc Thất Đệ, không thể nào tha cho y được.
Giọng nói của ông lộ rõ vẻ tức giận. Lát sau, các lộ anh hùng kéo tới càng lúc càng đông, trong đó có cả Hà Giang Song Sát cùng các kiếm khách phái Thanh Hải, lần trước đã công phá Kim Cương Phục Ma Quyên. Các cao thủ phái Hoa Sơn, phái Công Động, Công Luân đều phó hội, riêng phái Nga Mi chưa thấy ai đến cả. Trương Du Kỵ rất mong gặp Chu Chỉ Nhược để giải bày tình trạng bất đắc dĩ của mình ngày nọ. Mỗi khi nhớ lại sắc mặt và ánh mắt của nàng, càng lại cảm thấy bồn chồn dây dứt. Quần hào Minh giáo tề tự trong một tòa điện thuộc dãy bên Tây, không giao tiếp với các lộ anh hùng. Vì Minh giáo kẻ thù người oán quá nhiều, cừu nhân đụng nhau, chỉ e đại hội chưa bắt đầu thì đã đánh nhau suốt đầu mẹ trắng. Gần trưa, các tri khách tăng mời quần hùng tới một khoảng đất rộng trên núi. Chỗ này vốn là vườn rau rộng mấy trăm mẫu của chùa Thiếu Lâm. Hiện thời được sang phẳng, dựng lên vài chục cái lán gỗ lớn. Quần hùng được các tri khách tăng dẫn vào lán. Môn phái ban hội nào đông người thì chiếm trọn một lán. Ít người thì ở chung lán với môn phái khác. Bành Oánh Ngọc bẩm cáo cho Trương Du Kỵ biết lai lịch các nhân vật kiệt xuất hiện diện. Quả đây là một đại hội lớn, nhiều vị vốn ẩn vật chốn rừng sâu, ít hành tẩu giang hồ, lần này cũng tới dự. Bành Oánh Ngọc đếm kỹ, không kể Minh giáo, nơi đây đã tụ tập hơn 4.600 người. Bọn Trương Du Kỵ, Dương Tiêu thấy quần hùng quá đông mà thù nhiều bạn ít thì không khỏi lo lắng. Sau khi các tân khách ổn định, quần tăng Thiếu Lâm tự mới lần lượt đi ra, theo thứ tự gia vế các chữ Viên, Tuệ, Pháp, Tướng, Trang, hành lễ với quần hùng. Sau cùng là Không Trí Cận Tăng, có 9 lão tăng thuộc Đạt Ma Đường hộ tống. Không Trí ra chính giữa bãi rộng, chắp tay hành lễ, niệm niệm Phật hiệu rồi nói:
"Hôm nay được chư vị anh hùng thiên hạ nể mặt giá lâm, hai Thiếu Lâm vô cùng vinh hạnh. Chỉ tiếc là phương trưởng sư huynh của tế tử đột nhiên bị bệnh nặng, không có duyên gặp được các vị tuấn hiền, nên sai lão nạp là khẩn khoản xin quý vị lượng thứ nhé."
Trương Du Kỵ hơi lấy làm lạ.
Mới rồi không gian đại sư tới dí mong ngoại ta, trên mặt không có vẻ gì là bệnh hoạn, thần thái lại sáng sủa. Một người nội công thâm hậu như vậy, làm sao có thể tự nhiên bị bệnh nặng được? Không lẽ bị thương?
Chàng đưa mắt quan sát tứ phía, không thấy mặt Diêm Chân và Trần Hữu Lượng thì nghĩ thầm:
"Đêm ấy ta đã dạch rõ với ba vị cao tăng độ ác vì mưu gian của Diêm Chân, không hiểu chùa Thiếu Lâm đã xử trí hắn hay chưa. Không gian đại sư tự nhiên cáo bệnh, không biết là có liên quan gì đến việc đó hay không nữa."
Cuối thời Nam Tấn, vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung từng hai lần tại ải Đại Thắng và trong thành Tương Dương triệu tập hào kiệt thiên hạ cùng nhau bàn bạc kế lớn chống quân Mông Cổ xâm nhập. Ngót trăm năm sau, hôm nay mới lại có một đại hội anh hùng, quả là một đại sự trên giang hồ. Vậy mà người chủ trì đột nhiên lại ngã bệnh, quần hùng tự nhiên mất hết hào hứng. Lại nghe Không Trí nói:
"Đi mau sư dương tạ tốn là mối họa của Võ Lâm, tội nghiệp thâm trọng lắm. Tệ tự may mà bắt được hắn, phải Thiếu Lâm không dám tự chuyên, cung kính mời các vị nhân sĩ vọng trọng trong Võ Lâm đến để mà bàn cách xử trí."
Không Trí vốn mặt mày sầu khổ, giọng nói lúc này lại buồn tẻ, vừa nói xong đã chắp tay lùi xuống. Ở góc đông nam có một người thân hình cao lớn đứng dậy, chòm râu muối tiêu, gió thổi phất phơ. Y đưa mắt nhìn tứ phía, ánh mắt lấp lánh có thần, hình tướng hết sức uy nghiêm. Bành Oánh Ngọc liền nói để Trương Du Kỵ biết, người kia là lão quyền sư đất Sơn Đông tên Hạ Trụ. Tiếng nói của Hạ Trụ vang như chuông:
"Tạ tốn tác ác đa đoan, quý phái cuối cùng cũng bắt được, là tạo phúc cho Võ Lâm, à, không phải nhỏ đâu. Hai vị thần tăng Không Văn và Không Trí quá ư tiềm tốn. Một ác nhân như hắn, cứ một đao giết phát đi cho xong, hà tất phải hỏi người ngoài. Này anh hùng thiên hạ đã tụ tập về đây, thì gọi là đại hội đồ sư, đem tạ tốn ra lăng trì xử tử, mỗi người ăn một miếng thịt, uống một ngụm máu của hắn, trả thù cho bao bằng hữu vô tội đã chết với tay của hắn. Như vậy chẳng thống khoái lắm rồi.
Huynh trưởng của Hạ Trụ bị Tà Tốn giết. Mấy chục năm qua, lão ta chỉ muốn tìm Tà Tốn để báo thù. Lời lão vừa nói xong, bốn phía có vài trăm người lên tiếng phụ họa. Ai cũng bảo giết quách Tà Tốn đi cho xong. Trong tiếng ồn ào, bỗng nghe có một giọng nói eo éo.
Tà Tốn là hộ giáo Pháp Dương của Minh giáo. Nếu Phái Thiếu Lâm không sợ đắc tội với Minh giáo, thì cứ diệt một vào giết quách hắn đi. Hà tất phải mời mọi người cùng đến để chia sẻ trách nhiệm. Ta nói cho Hà đại ca hay, đại ca hơi hồ đồ đó nha. Ta khuyên đại ca hãy minh triết giữ thân là hơn.
Giọng nói của người này rất quái dị, không ra nam, không ra nữ, nhưng lọt vào tay mọi người rõ rành rành. Mọi người cùng ngoảnh về nơi âm thanh phát ra xem là ai, nhưng không thấy được y. Tức thì người ấy thấp bé, lúc nói lại không đứng dậy, ngồi lẫn giữa rừng người nên cũng chẳng biết y là ai. Hạ Trụ lớn tiếng nói.
Có phải là Túy Bất Tử, Tư Đồ huynh đệ đó chăng? Tà Tốn với ta có mối thù giết trưởng huynh. Đại trưởng phu ai làm nấy chịu. Xin các vị cao tăng Phái Thiếu Lâm giải hắn ra đây. Lão phù một đao thì giết hắn tức thì. Các ma đầu ma giáo cứ việc đến Sơn Đông tìm Hạ Mổ mà thanh toán.
Người có giọng nói eo éo lẫn trong đám đông cười khẩy nói.
Hạ đại ca, người trên giang hồ ai chẳng biết, thanh đao đồ long võ Lâm Chí Tôn kia ở trong tay Tà Tốn. Phải Thiếu Lâm đã bắt được Tà Tốn, lẽ nào chả lấy được bảo đao? Chuyện giết Tà Tốn chỉ là chuyện nhỏ, Dương đao lập quy mới là đại sự số một. Nè, ta bảo không chí đại sư đó, thôi đừng có giả đò làm bộ. Mau đem thanh đao đồ long ra cho hết thảy mọi người á được mở rộng tầm mắt một phen xem nào. Phải Thiếu Lâm các người hàng ngàn năm nay toàn làm chuyện tùm gió lâm, có thanh bảo đao chẳng phải là nhiều, không có thanh bảo đao ấy đó thì cũng chẳng phải là ít, đằng nào mà chẳng là Võ Lâm Chí Tôn.
Bành Oánh Ngọc nói nhỏ với Trương Vô Kỵ.
Người ấy là Túy Bất Tử, Tư Đồ Thiên Trung, một kẻ ngang ngược, không coi ai ra gì đâu. Không chịu bái sư, cũng chẳng thu đồ đệ, không thuộc hạng ban hộ môn phái nào hết. Bình sinh ít động thủ với ai, nên không biết võ công cao thấp chừng nào. Nhưng chuyên nói chuyện mỉa mai móc họng, đã nói là trúng tìm đèn của kẻ khác.
Trong sân hiện thời liền có 7-8 người hùa theo.
Đúng rồi, nói có lý lắm á. Xin Phái Thiếu Lâm mang thanh đao đồ long ra để cho mọi người ngắm đi nào.
Không ký chậm rãi nói.
Thanh đao đồ long không có ở trong tề tự. Lão nạp cả đời cũng chưa từng nhìn thấy thanh đao đó. Không biết trên đời có thanh đao ấy thật hay không nữa.
Quần hùng nghe vậy tức thời ồn ào bàn tán. Sân bãi ồn ào như chợ vỡ. Mọi người vốn nghĩ rằng đại hội này có liên quan rất lớn đến thanh đao đồ long. Bây giờ không tí lại phủ nhận như vậy, khiến ai nấy đều bị bất ngờ. Phía sau không tí là chính lão Tăng, tất cả đều khoác đại cà sa. Chờ tiếng ồn ào của quần hùng tạm lắng, một trong chính lão Tăng ấy tiến lên hai bước, dõng dạc nói.
Thanh đao đồ long vốn nằm trong tay Tà Tốn, nhưng khi tại phái bắt được hắn, hắn lại không mang theo thanh đao bên người. Phương trường bản tự coi đây là đại sự của Võ Lâm, từng tra vấn rất kỹ càng, nhưng Tà Tốn rất ương ngạnh, nhất định là không chịu nói ra. Đại hội anh hùng hôm nay, một là hãy bàn tính xem nên xử trí Tà Tốn thế nào, hai nữa là để hỏi thăm các vị xem có ai biết thanh đao đồ long đang ở đâu không. Nếu như vị nào biết tên gì, xin hãy nói cho mọi người cùng biết đi.
Quần hùng ai nấy nhìn nhau chưa biết nói cái gì. Túy Bất Tử, Tư Đồ Thiên Chung lại cất cái giọng eo éo lên.
Võ Lâm 100 năm nay có câu Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long, hiểu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, ỷ thiên bất xuất, thì giữ tranh phong. Ngoài thanh đao đồ long còn có ỷ thiên kiếm. Kiếm ỷ thiên nghe đồn ở trong tay phái Nga Mi rồi, nhưng sau trận trên đỉnh Quang Minh thì không biết là đi về đâu. Đại hội hôm nay tuy gọi là đại hội anh hùng,
Chẳng lẽ các anh thư của phái Nga Mi không được đến dự hay sao?
Mọi người nghe câu sau cùng của y đều cười ồ lên. Giữa lúc đó, một viên tri khách tăng lớn tiếng báo tin.
Sử ban chủ cái bang, thống lĩnh, chư trưởng lão, chư đệ tử cái bang đã tới rồi.
Trương Du Kỵ nghe ba tiếng sử ban chủ, cầm lấy làm lạ.
Ban chủ cái bang, Sử Quả Long đã chết bởi tay Viên Chân từ lâu rồi mà. Sao lại còn vị sử ban chủ nào nữa?
Không Trí lên tiếng.
Vậy thì mời vào.
Cái bang là bang hội lớn nhất trên giang hồ. Không Trí phải đích thân ra nghênh đón. Chỉ thấy một đoàn chừng 150 người, ai nấy ăn mặc lam lũ, tiến nhanh vào trong sân bãi. Mấy năm gần đây, cái bang thanh thế không được như xưa, nhưng như một con rết trăm chân, con đĩa sống dai. Nó còn tiềm lực rất lớn trên giang hồ, quần hùng không ai dám coi thường. Quá nữa đứng dậy chào. Đi đầu là hai lão khất cái. Trương Du Kỵ nhận ra là Truyền Công trưởng lão và Chấp Pháp trưởng lão. Sau hai trưởng lão là một cô bé xấu xí 12-13 tuổi, mũi hết mồm rộng, để lộ hai chiếc răng cửa to tướng. Chính là Sử Hồng Thạch, con gái của Sử Quả Lâm. Cô bé tay cầm cây đã cẩu bổng, tính vật của ban chủ. Theo sau Sử Hồng Thạch là Chưởng Bổng Long Đầu, Chưởng Bát Long Đầu. Tiếp đến các trưởng lão 8 túi, các đệ tử 7 túi, đệ tử 6 túi. Người của cái bàn đến dự kỳ này, thấp nhất cũng là đệ tử 6 túi. Không Trí thấy người cầm đã cẩu bổng là một cô bé con, đang ngần ngừ chưa biết ban chủ là ai, để chào hỏi cho tiện, nên chỉ chắp tay nói bâng quơ.
Tàn chúng thiếu lầm, cung nghênh quần hùng cái bàn đại giá.
Đám khất cái nhất tề ôm quyền đáp lễ. Truyền Công trưởng lão nói:
Sử ban chủ tệ bang không ai quy tiền rồi, các trưởng lão quyết định lập con gái của sử ban chủ là Sử Hồng Thạch cô nương lên làm ban chủ. Vị này chính là tân ban chủ của tệ bang đó.
Nói rồi giơ tay chỉ vào Sử Hồng Thạch. Không Ký và quần hùng cùng ngẩn người ra, nghĩ bụng trên giang hồ vẫn có câu minh giáo cái bang phái thiếu lâm. Ý nói các giáo phái thì minh giáo đứng đầu, các bang hội thì cái bang cao nhất, còn môn phái võ học thì thiếu lâm là số một. Minh giáo đã lập một thiếu niên 20 tuổi là Trương Du Kỵ làm giáo chủ, đã khiến người ta hết sức lạ lùng. Không ngờ cái bang lại đưa một cô bé con lên ngôi bang chủ. Nếu không phải do chính miệng một vị trưởng lão cái bang nói ra, thì chẳng ai mà tin nổi. Năm xưa cô thiếu nữ Hoàng Dung làm ban chủ cái bang, tuy đã có tiền lệ thật, song dẫu sao hồi ấy, Hoàng Dung cũng đã lớn hơn cô bé này 5 tuổi. Không Trí rất đổi ngạc nhiên, song vẫn giữ lễ, chắp tay nói:
Môn hạ thiếu lầm Không Trí, tham kiến sử ban chủ.
Sử Hồng Thạch vội vàng đáp lễ, nó ấp úng nói không nên lời. Truyền Công trưởng lão nói:
Ban chủ tại bang còn ít tuổi, mọi ban vụ tạm thời do lão phù cùng với Chấp Pháp trưởng lão thay mặt lo liệu. Không Trí thần tăng là đại đức tiền bối, đa lễ quả không dám nhận đâu.
Hai bên trao đổi vài câu khách sáo, rồi tri khách tăng dẫn đoàn khất cái vào vị trí dành cho họ. Cái bàn quá đông người, hồi lâu mới ổn định xong chỗ ngồi. Trương Du Kỵ thấy người của cái bàn đều đã băng tan, vẻ mặt buồn rầu phẫn nộ. Trong túi đeo sau lưng hình như có vật gì ngọ nguậy. Rõ ràng họ tới đây nhắm làm việc gì đó. Thì chàng thấy mừng thầm, nói nhỏ với Dương Tiêu:
Chúng ta có nhiều trợ thủ rồi.
Chỉ thấy Truyền Công, Chấp Pháp hai trưởng lão dẫn Sử Hồng Thạch tới trước lán của Minh Giáo. Truyền Công trưởng lão ôm quyền thi lễ nói:
Trường giáo chủ, Kim Mao Sư Dương bị sa cơ, tệ bang có liên can rất lớn. Chúng tôi hôm nay dẫu phải bỏ mạng cũng quyết chuộc tội của mình. Hơn nữa là để báo thù rửa hận cho cố sử ban chủ của tệ bang. Cái bang trên dưới xin nhất tề tuân theo hiệu lệnh của Trường giáo chủ.
Trương Du Kỵ vội hoàn lễ nói:
Tại hạ không dám.
Truyền Công trưởng lão nói những lời vừa rồi, trung khí dồi dào, tiếng vang oang oang. rõ ràng cố ý cho hết thảy mọi người cùng nghe thấy. Khi ông nói xong, chúng đệ tử cái bang cùng đứng dậy nói lớn:
"Cẩn tuân hiệu lệnh của Trương giáo chủ Minh giáo, dù nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan."
Quân hùng hết thảy đều kinh ngạc.
Cái bang kết thành phe cánh với Minh giáo từ khi nào vậy?
Từ số người sống ẩn dật, ít hành tẩu giang hồ. Còn thì ai cũng biết, bao năm nay cái bang với Minh giáo vẫn chém giết nhau. Năm ngoái, cái bang tham gia trận chiến trên đỉnh Quang Minh. Đôi bên một phen quyết chiến, tử thương không ít. Số bang chúng cái bang tấn công lên tới đỉnh núi, gần như bị tiêu diệt sạch. Thế mà bây giờ, Truyền Công trưởng lão lại công nhiên tuyên bố toàn bang nhất tề tuân theo hiệu lệnh của Trương Vô Kỵ. Rồi nào là phải báo thù rửa hận cho cố sử bang chủ, vân vân. Thì chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Bây giờ Truyền Công trưởng lão ngoảnh lại, ông nói to:
"Cái bang chúng tôi với phái Thiếu Lâm xưa nay không thù không oán. Tề bang luôn luôn tôn trọng phái Thiếu Lâm là đệ nhất đại môn phái võ lâm. Nếu có hiềm khích nhỏ, chúng tôi đều cố kẹp chế, nhường nhịn, chưa hề dám đắc tội. Tệ bang từ sử bang chủ trở xuống luôn kính phục tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm đức cao vọng trọng, xứng đáng làm mực thước cho những người học võ. Sử tiền bang chủ quy ẩn đã lâu, tĩnh cư dưỡng bệnh, mấy chục năm liền không la giảng tới các nhân sĩ giang hồ. Không biết vì cớ gì mà cuối cùng lại bị cao tăng Thiếu Lâm hạ độc thủ."
Truyền Công trưởng lão nói tới đây, mọi người trên sân bãi đều kinh ngạc kêu ô hay. Ngay cả Không Trí cũng thấy bất ngờ. Chỉ nghe Truyền Công trưởng lão lại nói tiếp:
"Chúng tôi hôm nay tới đây là muốn trước mặt anh hùng thiên hạ, nhờ công văn phương trượng chỉ là bến mê. Sử tiền bạc chủ của chúng tôi rốt cuộc đắc tội gì với phái Thiếu Lâm mà đến nỗi cao tăng phái Thiếu Lâm sau khi đã giết chết sử ban chủ rồi, vợ quá con coi cũng bị đuổi theo giết sạch, khiến cả sử phu nhân cũng phải mất mạng."
Không Trí chắp tay nói:
"À Di Đà Phật, sử ban chủ bất hành tiền dục, lúc này lão nạp mới nghe nói lần đầu. Trưởng lão mở miệng là bảo đệ tử của tệ phái gây ra, e rằng có sự hiểu lầm gì chăng? Mong trưởng lão nói rõ sự việc thế nào."
Truyền Công trưởng lão nói:
"Phái Thiếu Lâm cả ngàn năm qua vẫn là Thái Sơn bắt đẩu trong võ lâm, chúng tôi lẽ nào dám du giả. Xin mời một vị cao tăng và một vị đệ tử tục gia ra đây đối chất."
Không Trí nói:
"Trưởng lão sai bảo điều gì, chúng tôi xin đáp ứng. Chẳng hề trưởng lão muốn gọi hai người nào vậy?"
Truyền Công trưởng lão nói:
"Đó là..."
Truyền Công trưởng lão nói đến chữ là thì tự dưng há miệng cứng lưỡi, không nói tiếp được nữa. Không Trí cả kinh, vội bước tới, cầm lấy cổ tay bên phải của Truyền Công trưởng lão, thì thấy mạch đã ngừng đập. Không Trí càng hoảng loạn thêm, gọi giật:
"Trưởng lão, trưởng lão!"
Nhìn kỹ mặt trưởng lão, thấy chính giữa hai đầu lông mày có một chấm đen to bằng hạt đỗ xanh. Vậy là đã trúng ám khí cực độc vào chỗ yếu hại. Không Trí nói lớn:
"Các vị anh hùng minh giám cho, vị trưởng lão cái bang này đã trúng ám khí cực độc, không may tắt thở rồi. Phải Thiếu Lâm chúng tôi không đời nào lại sử dụng loại ám khí hiểm độc như vậy."
Bang chúng cái bang tức thời nhốn nháo cả lên. Mấy chục người chạy ùa tới dây quanh thi thể Truyền Công trưởng lão. Trưởng bác lâm đầu lấy trong bọc ra một cục nam châm, đặt chỗ mi tên của Truyền Công trưởng lão, hút ra một cây kim thép dài một tấc, nhỏ như cọng lông bò. Các trưởng lão cái bang biết lời Không Trí nói là thật. Loại ám khí cực độc như thế này, một danh môn chính phái như Thiếu Lâm không bao giờ sử dụng. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào. Vậy mà có kẻ lén phóng ám khí mà không một ai phát giác, quả là điều khó tưởng tượng. Bọn chấp pháp trưởng lão đều nghĩ Truyền Công trưởng lão đứng quay mặt về hướng nam, ám khí ắt phải từ phía nam bắn tới, mà lúc này phía đó đang có ánh nắng chói chang. Truyền Công trưởng lão lại đang phẫn khích, nên không thể đề phòng lại ám khí bé nhỏ như vậy. Các vị trưởng lão hầm hầm nhìn về phía sau lưng Không Trí, chỉ thấy chính vị lão tăng khoác đại hồng cà sa, mắt liêm diêm, lông mày rủ dài đứng đó. Phía sau chính lão tăng là các hàng hòa thượng mặc áo vàng và áo xám, không cách gì nhận biết kẻ nào đã phóng ám khí. Nhưng hung thủ là người trong phái Thiếu Lâm thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Chấp pháp trưởng lão cười một tràng, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Ông nói:
Công Trí đại sư, có còn bảo chúng tôi vu oan cho phái Thiếu Lâm nữa thôi. Sự việc sờ sờ ra đó, có cãi nổi nữa.
Chưởng bổng Long Đầu nóng tính hơn cả, giơ cây gậy sắc lên quát lớn:
Bữa này nhất quyết sống mái với Thiếu Lâm tự.
Chúng nghe loảng xoảng tiếng binh khí, các đệ tử cái bàn cùng rút đao kiếm xông ra giữa bãi. Không Trí buồn bã quay đầu nhìn quần tăng phái Thiếu Lâm, chậm rãi nói:
Bản tự từ thời Đạt Ma lão tổ từ phương Tây sang đây, chiếm lập cơ nghiệp, hàng ngàn năm nay các đời tăng lữ chỉ chăm chỉ tu học Phật pháp, giữ nghiệp giới luật, tuy có học võ phòng thân, lai giảng với anh hào chốn giang hồ, song chưa từng làm những việc thiên thương hại lý. Phương trưởng sư huynh và lão nạp vốn đã xa lánh thế tình từ lâu, hả còn luyến tiếc học trần sao?
Một quan của Tuần Tăng chiếu thẳng vào các nhà sư, ông nói:
Cái kim độc kia là kẻ nào bắn ra? Đại trưởng phu dám làm thì dám chịu, hãy bước ra cho ta coi.
Mấy trăm tăng nhân không ai đáp lời, có người thì niệm:
A Di Đà Phật, tội thay, tội thay.
Trương Du Kỵ chợt nhớ lại chuyện cũ. Năm xưa, mẫu thân chàng là Ân Tố Tố từng đóng giả phụ thân là Trương Thúy Sơn, dùng độc châm giết các hòa thượng Thiếu Lâm, khiến phụ thân chàng hàm oan, không cách gì biện bạch được. Nhưng ngân châm của Thiên Ương giáo khác hẳn với loại cương châm này. Chất độc trên mũi kim cũng khác. Nhìn xác của Tuyền Công trưởng lão, thì chất độc trên cương châm dường như lấy từ loại trùng độc Tâm Nhất Khiêu ở Tây Vực. Sở dĩ gọi là Tâm Nhất Khiêu vì chất độc của con vật này vừa ngấm vào máu thì người trúng độc tiêm chỉ còn đập mỗi một cái là ngưng liền. Chàng đã biết Sử Quả Long là do Viên Chân giết hại, lại biết trong đám hòa thượng kia có ẩn náu đồng đảng của Viên Chân. Sở dĩ bắn ám khí giết Truyền Công trưởng lão là cốt ngăn không cho ông ta nói tên hắn ra. Vì lúc đó ai cũng nhìn Truyền Công trưởng lão nên không thể biết kẻ nào đã phóng ám khí. Chưởng bổng Long Đầu nói lớn:
Hung thủ sát hại Sử ban chủ là ai? Mấy vạn đệ tử cái bàn đều biết cả. Các người tưởng sát nhân diệt khẩu được sao? Trừ phi giết chết hết đệ tử cái bàn trong thiên hạ, chứ cả hòa thượng giết người ấy chính là giết chân.
Chưởng bát Long Đầu bỗng phi thân tới đằng trước chưởng bổng Long Đầu, giơ cái bát sắt ra. Kèm khẽ một tiếng, hứng ngay được một cây cương châm. Cây kim đó chưa rõ kẻ nào bắn tới, nhưng trưởng bác Long Đầu đã hết sức chăm chú phòng bị từ trước, nên khi thấy có ánh bạc loáng lên, liền phi thân tới hứng. Chỉ cần chậm nửa bước thì trưởng bổng Long Đầu đã bị mất mạng rồi. Không Trí bỗng lặng người một cái, đã vòng xuống phía sau chính vị lão tăng Đạt Ma Đường. Bợp một cái, đã văng ra khỏi hàng lão tăng thứ tư tính từ bên trái. Rồi thợp gáy hắn nhấc bổng lên, nói:
Không Như, thì ra là mi, mi cũng cùng bọn với Viên Chân sao?
Tay phải của Tần Tăng nắm lấy gạt áo bào của hắn, xé mạnh một cái. Áo rách để lộ một cái ống sắt nhỏ đeo bên sườn. Đầu ống có một lỗ nhỏ. Ai nấy kinh ngạc. Bên trong ống hẳn có gắn lò xo cực mạnh. Chỉ cần thò tay vào túi áo, ấn một cái chốt của chiếc ống sẽ phóng ra một cây cương châm có độc. Kẻ bắn ám khí khỏi cần nhấc chân nhấc tay. Dù hai người đứng đối diện cách nhau vài thước, cũng không nhìn thấy đối phương phóng ám khí. Chưởng bổng Long Đầu cá giận, giơ cây gậy sắt, quật vào đầu Không Như. Hắn dở óc chết liền. Đã Không Như này cùng gia dế với tứ đại thần tăng, võ công cũng cao. Chỉ vì bị Không Trí nắm ngay yếu quyệt phía sau, nên y không dùng dãy được. Hắn không tránh nổi đòn đánh của chưởng bổng Long Đầu. Quần hùng lại ồ lên kinh ngạc. không tí ngay ra, giận dữ nhìn Chưởng Bổng Long Đầu. Ông nghĩ thầm:
người này thật khô lỗ, chẳng chịu hỏi han cho rõ ràng gì cả.
Giữa lúc đang hỗn loạn, bỗng có bốn quyền Emiko tiến nhanh vào bãi, tay cầm phất trần, dõng dạc nói: Chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược tất lãnh đệ tử môn hạ bái kiến Không Gian Phương Trưởng Thiếu Lâm Tự. Không Trí vội đặt sát không như xuống, nói:
xin mời vào.
Rồi bình thản bước ra đón khách. Tám vị lão tăng Đạt Ma Đường đi theo sau, làm như không hề nhìn thấy tấn thảm kịch vừa xảy ra vậy. Bốn ni cô hành lễ, rồi xoay người lùi bước, đến nhẹ nhàng, đi nhẹ nhàng. Cả bốn người cùng tiến cùng lui, như thể chỉ là một người. Bước chân phiêu diêu như nước chảy mây trôi. Trương Du Kỵ nghe tin Chu Chỉ Nhược đến thì mặt đỏ bừng lên, đưa mắt liếc trộm Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cũng nhìn chàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt của Triệu Mẫn nửa cười nửa không, khóe miệng chỉ hơi nhếch, dường như có ý khinh miệt. Không biết là chê Trương Du Kỵ sôi hỏng bỏng không, hay là coi thường phái Nga Mi hư trương thành thế. Các nữ hiệp phái Nga Mi không giống như cái bang tự đi vào sân bãi, mà chờ Không Tí dẫn quần tăng ra phía ngoài đón, mới dàn thành đội ngũ mà tiến vào. Tám chín chục nữ đệ tử, người nào cũng giận đồ đen, trong đó quá nửa xuống tóc là ni cô, non nửa còn lại là lão niên có, trung niên có, mà thiếu nữ trẻ tuổi cũng có. Các nữ đệ tử vào hết rồi, cách xa hơn một trượng là một thanh y thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thong thả bước vào. Chính là trưởng môn phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược. Trương Du Kỵ thấy nàng da hơi xanh, dung nhan có phần tiều tụy, thì trong lòng thấy vừa thương vừa hổ thẹn. Sau Chu Chỉ Nhược mấy trượng là hơn 20 nam đệ tử, mặc trường bào màu đen, phần lớn trông thanh tú nho nhã, không tán chuyện dạm dở như nhân vật võ lâm các môn phái khác. Mỗi nam đệ tử đều cầm một cái hộp gỗ, hoặc dài hoặc ngắn. Hơn 100 người phái Nga Mi không ai cầm theo binh khí. Chắc là binh khí được cất trong các kiếp hộp ấy. Quần hùng khen thầm:
phái Nga Mi quả là biết lễ ha. Binh khí không để lộ liễu, ngụ ý là kính trọng phái Thiếu Lâm.
Trương Du Kỵ chờ cho người của phái Nga Mi ngồi yên vị rồi, mới đến trước láng của họ, chắp tay vái Chu Chỉ Nhược một cái thật dài. Chàng ngượng ngùng nói:
Chu tỷ tỷ, Trương Du Kỵ đến chịu tội đây.
Hơn 10 nữ đệ tử phái Nga Mi lập tức đứng bật dậy, mày liễu dựng ngược, lộ vẻ tức tối. Chu Chỉ Nhược chắp tay trả lễ, nói: không dám, Trương giáo chủ hà tất phải đa lễ như vậy. Từ ngày cách biệt, vẫn mạnh giỏi chứ. Sắc diện nàng bình thản, cũng chẳng rõ là vui hay giận. Trương Du Kỵ lòng hoang mang bất định, càng nói:
Chỉ Nhược, hôm ấy ta nóng lòng đi cứu nghĩa phụ, nên làm lỡ cả đại lễ, trong bụng vẫn áy náy vô cùng mà.
Chu Chỉ Nhược nói: nghe nói Tạ lão gia bị nhốt trong chùa Thiếu Lâm, Trương giáo chủ anh hùng cái thế, thiết tưởng đã cứu ra được rồi chứ. Trương Du Kỵ đỏ mặt nói:
các cao tăng trong phái Thiếu Lâm võ công cao siêu, Minh giáo đã thua một trận rồi, ông ngoại của ta vì thế mà bất hạnh quy tiên rồi.
Chu Chỉ Nhược nói: ân lão gia tử một đời anh hùng, tiếc thay, tiếc thay. Trương Du Kỵ thấy nàng chẳng hề lộ vẻ hỉ nộ ra bên ngoài, không biết tâm ý của nàng ra sao. Mỗi câu nói của chàng đều bị nàng đáp lời một cách lạnh nhạt, thì chàng đâm ra cục hứng. Nhưng chàng nghĩ lại, hôm đang làm lễ thành hôn với nàng, trước mặt vô số tân khách, chàng đã chạy đi theo Triệu Mẫn, thì cái tâm trạng đau đớn của nàng lúc ấy hẳn còn khổ sở gấp ngàn vạn lần sự cục hứng này. Chàng bèn nói:
khi nào ta cứu nghĩa phụ, những mong nàng nghĩ đến tình cũ mà trợ giúp ta một tay.
Nói tới đây chàng chợt nghĩ:
trong nửa năm qua, công lực của nàng đại tiến, hôm ấy ở chốn Hỷ Đường, người có thân thủ như Phạm Giao Hữu Sứ, mà chỉ một chiêu đã bị nàng đẩy lùi. Triệu Mẫn học lấy sở trường của đủ các phái, thế mà suýt bị nàng giết chết tại chỗ. đến như hôm đánh chết vợ chồng Đỗ Bách Đương với Tam Nương, thì dường như người tiếp nhiệm chức trưởng môn phái Nga Mi còn được mật truyền bí kíp võ công gì đó. Nàng ngộ tính cao hơn cả Diệt Tuyệt sư thái, nên trò giỏi hơn thầy. Nếu nàng đi chủ với ta, chắc là có thể phá vỡ Kim Cương Phục Ma Quyên.
Nghĩ như vậy, chàng bất giác vui mừng nói:
Chỉ Nhược, ta có việc muốn nhờ nàng nè.
Chu Chỉ Nhược đột nhiên mặt đanh lại, nói: Trương giáo chủ, xin hãy tự trọng, hiện giờ không được xưng hô như ngày xưa nữa đâu. Nàng giơ tay ra phía sau vẫy một cái, nói: Thanh Thư, chàng lại đây, hãy nói cho Trương giáo chủ biết chuyện của chúng ta đi. Chỉ thấy một hán tử râu ria xồm xoàm tiến lại, ôm quyền nói:
Trương giáo chủ, khỏe chứ?
Trương Vũ Kiện nghe giọng, đúng là Tống Thanh Thư. Chàng nhắm mắt nhìn kỹ, đúng là y. Chẳng qua đã quá trang thành một lão già xấu xí để che giấu bộ mặt thật của mình. Bèn ôm quyền nói:
Thì ra là Tống sư ca. Sư ca mạnh giỏi chứ?
Tống Thanh Thư mỉm cười nói:
Kể ra phải đa tạ Trương giáo chủ mới đúng. Hôm ấy Trương giáo chủ đổi ý, không thành hôn với nội tử mà...
Trương Vũ Kỵ cả kinh, hỏi bằng giọng run run:
Sao cơ?
Tống Thanh Thư lại nói:
Thì ta có được nhân duyên mỹ mãn với nàng là nhờ Trương giáo chủ tác thành đó.
Trong giây lát, Trương Vũ Kỵ nghe như năm tiếng sét đánh ngang tai. Chàng đứng ngay ra, mắt qua lên, tai chỉ nghe các âm thanh loạn xạ, không biết những người xung quanh đang nói những gì. Một lúc lâu sau, thấy con người nắm lấy cánh tay mình, nói:
Giáo chủ, xin trở về chỗ.
Trương Vũ Kỵ định thần, thấy người đó chính là Hàn Lâm Nhi. Với vẻ mặt đầy sầu khổ bi phẫn, Hàn Lâm Nhi nói với Chu Chỉ Nhược:
Chu cô nương, giáo chủ của chúng tôi là bậc anh hùng đại nhân đại nghĩa. Hôm ấy chỉ có một sự hiểu lầm nhỏ nhỏ, mà cô nương lại bỏ đi lấy cái gã, cái tên...
Hàn Lâm Nhi định chửi Tống Thanh Thư vài câu cho bỏ tức, nhưng nhìn vẻ mặt Chu Chỉ Nhược, lời ra đến đầu lưỡi lại thôi. Trương Du Kỵ đối với Triệu Mẫn tình ý sâu xa, nhưng nghĩ dầu sao mình với Chu Chỉ Nhược cũng đã ước hẹn phu thê. Ngày ấy chỉ vì nóng lòng đi cứu nghĩa phụ mà bất đắc dĩ chạy theo Triệu Mẫn. Chàng cứ tưởng nàng vốn là người ôn nhu hòa thuận, chỉ cần thú thật với nàng vài câu xin lỗi thành khẩn thì thế nào cũng được nàng tha thứ. Ngờ đâu chỉ do một cơn giận, nàng lại đi lấy Tống Thanh Thư, khiến chàng đau xót trong lòng, còn đau bằng mấy nhát kiếm nàng đâm chàng trên đỉnh Quang Minh. Chàng ngoảnh đầu lại, thấy Chu Chỉ Nhược giơ bàn tay thon thon trắng như ngọc vẫy vẫy Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư dương dương đắc ý đi đến ngồi bên cạnh nàng, nhếch mép cười, nói với Trương Vô Kỵ:
Khi chúng tôi thành hôn á, không gửi thiếp mời rộng ra ngoài, chén rượu mừng, thì để ngày sau á, thế nào cũng mời các hạ uống bù ha.
Trương Vô Kỵ định nói tiếng cảm ơn, nhưng cổ họng như ngạn lại, chàng không nói ra được. Hàn Lâm Nhi lại nói:
Giáo chủ, hạng người như hắn, hãy coi như không có đi.
Tống Thanh Thư cười ha hả nói:
Hàng đại ca, chén rượu mừng ấy lúc đó sẽ mời cả đại ca luôn đó.
Hàng Lâm Nhi nhổ toạt một bãi nước miếng xuống đất, khó chịu nói:
Ta thà uống ba giò nước tiểu ngựa còn hơn uống cái thứ rượu suối xẻo chết tiệt của nhà ngươi.
Trương Vô Kỵ thở dài, kéo tay Hàng Lâm Nhi đi về chỗ mình. Lúc ấy, Chưởng Bổng Long Đầu của cái bàn đang tranh cãi kịch liệt với một nhà sư thiếu lâm. Thành thử câu chuyện giữa Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư, Hàn Lâm Nhi trước dãy láng ở Nam Mi ở góc Tây Bắc không bị ai chú ý. Quần hùng còn mãi nghe cuộc tranh cãi giữa cái bàn với phái thiếu lâm. Trương Vô Kỵ về dãy láng của Minh Giáo, ngồi xuống nhưng hồn vía đâu đâu. Chỉ loáng thoáng nghe một lão tăng mặc đại hồng cà sa nói:
Ta bảo Viên Chân Sư Huynh và Trần Hữu Lượng đều không có mặt ở bản tự. Quỷ bàn nhất định không tin. Tiền công trưởng lão của quỷ bàn không may mất mạng, thì không như sư thúc của tệ phái cũng đã trên mạng rồi. Có gì để nói nữa chứ.
Trưởng bổng long đầu nói:
các hạ bảo Viên Chân và Trần Hữu Lượng không có ở trong chùa thì ai mà tin được, trừ phi để cho bọn ta khám xét một lượt thì mới xong.
Lão Tăng Thiếu Lâm cười khẩy nói:
các hạ rồi khám xét Thiếu Lâm tự hả? Thì có vẻ hơi ngông cuồng đó. Một bang hội như cái bang đâu đủ sức làm nổi việc đó chứ.
Chứng bỗng lông đầu tức giận nói:
các hạ coi khinh cái bang như vậy thì được, để ta lĩnh giáo các hạ trước.
Lão Tăng Thiếu Lâm lại nói:
ngàn năm nay không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đã tới Thiếu Lâm tự, nhưng lão tổ từ bi, bổn tự chưa để cho kẻ nào đốt cả.
Hai người càng lúc càng hăng, xem ra đánh nhau tới nơi. Không Tí ngồi bên cạnh hoàn toàn không can thiệp. Bỗng lại nghe cái giọng nói eo éo của Tư Đồ Thiên Chung:
hôm nay anh hùng thiên hạ tề tụ ở chùa Thiếu Lâm, có người từ vạn dặm xa xôi tới đây, đâu phải để xem cái bàn báo thù chứ.
Hạ Trụ nói:
đúng lắm, chuyện rắc rối giữa cái bàn với Thiếu Lâm hãy tạm gác sang một bên, uổng thẳng tính sao cũng chưa muộn đâu. Chúng ta hãy liệu lý cái tình gian thật tạ tốn trước đã.
Chứng bỗng lông đầu tức giận nói:
các hạ ăn nói cho cẩn thận. Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn Tạ Đại Hiệp là một vị pháp dương của Minh giáo, sao lại bảo là gián tặc?
Hạ Trụ tiếng quang quang như chuông:
người sợ Minh giáo, ta không sợ Minh giáo. Tên gián tặc lòng lan giả thú như Tạ Tốn à, không lẽ lại đi tôn làm anh hùng hiệp sĩ hay sao?
Dương Tiêu đi ra giữa bãi, ôm quyền chào vòng quanh rồi nói:
tại hạ là quan minh tả sứ của Minh giáo, tên gọi là Dương Tiêu, có một lời muốn thưa với anh hùng thiên hạ. Tả sư Dương của Tệ giáo năm xưa đó giết người vô tội, quả là có điều sai trái.
Hạ Trụ ngắt lời:
bao nhiêu người đã bị hắn giết rồi, bây giờ nhà ngươi chỉ nói vài lời qua quyết là làm cho người chết sống lại được sao?
Dương Tiêu ngang nhiên nói:
chúng ta hành tẩu giang hồ, ngày đêm đâm chém, còn sống đến hôm nay, thử hỏi có ai tay không dính máu mấy mạng người? Kẻ võ công cao cường thì giết nhiều người hơn, kẻ võ nghệ non kém bỏ mạng dưới tay người khác. Kẻ cứ giết ai cũng phải đền mạng thì sợ rằng mấy ngàn vị anh hùng áo hán ngồi ở đây chả còn mạng mà sống đâu. À, lão anh hùng trong đời các hạ chưa từng giết ai sao?
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 78 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.